8. Sáng hôm sau mẹ vào phòng tôi và bảo: "Hôm qua con còn chẳng buồn đóng cửa phòng nữa hả, sâu ngủ?" Tôi mở mắt đáp: "Bụng con khó chịu quá mẹ." Và nhích người ra phía cái thùng rác giờ đang chứa đám ói của tôi. "Quentin, ôi trời ơi, con thấy khó chịu từ khi nào?" "Từ khoảng 6 giờ ạ." Tôi đáp, đúng thế thật. "Sao không gọi bố mẹ?" "Con mệt quá ạ." Tôi đáp, lại đúng thế thật. "Khó chịu quá nên con không ngủ được à?" Mẹ rối rít. "Vâng." Điều này thì không đúng. Tôi thức dậy vì đồng hồ réo 6 giờ, rồi tôi rón rén vào bếp, ăn một thanh ngũ cốc và uống nước cam. 10 phút sau, tôi móc hai ngón tay vào họng. Tôi không muốn làm vậy từ đêm vì sợ món ói bốc mùi khắp phòng cả đêm. Màn nôn ọe khá rùng rợn, nhưng cũng qua nhanh thôi. Mẹ mang thùng rác đi. Tôi nghe thấy tiếng mẹ cọ rửa nó trong bếp. Mẹ quay lại với cái thùng sạch, môi bặm lại đầy lo lắng. "Thế này có lẽ mẹ nên nghỉ một hôm." Mẹ chưa nói hết, tôi đã lập tức can luôn. "Thật sự con không sao đâu ạ. Chỉ hơi muốn ói. Chắc con ăn phải cái gì đấy." "Con chắc là không sao chứ." "Nếu thấy khó chịu hơn thì con sẽ gọi điện ạ." Tôi nói. Mẹ hôn lên trán tôi, lớp son của mẹ dính dính trên da tôi. Thật ra tôi không ốm đau gì sất, nhưng gì thì gì, mẹ đã khiến tôi thấy khá hơn. "Con muốn mẹ đóng cửa phòng không?" Mẹ hỏi, một tay đặt lên cửa. Cánh cửa vẫn chỉ đang cài hờ vào bản lề. "Đừng đừng, mẹ đừng đóng ạ." Tôi lắp bắp. Chắc tại căng thẳng quá. "Được rồi," mẹ nói. "Trên đường đi làm mẹ sẽ gọi điện đến trường cho con. Cần gì thì con báo với mẹ ngay nghe chưa? Bất cứ cái gì. Hoặc nếu muốn mẹ về nhé. Mới cả gọi cho bố bất cứ lúc nào cũng được. Chiều mẹ sẽ gọi về xem tình hình thế nào nhé." Tôi gật đầu rồi kéo chăn kín tới tận cằm. Dù cái thùng rác đã sạch, nhưng tôi vẫn ngửi thấy mùi ói thoang thoảng lẫn trong mùi xà phòng, khiến tôi nhớ lại màn nôn ọe trước đấy, và chẳng hiểu sao khiến tôi muốn ói thêm. Nhưng tôi chỉ thở từ từ, thậm chí há miệng ra thở, cho đến khi nghe thấy tiếng chiếc Chrysler lùi xa khỏi nhà. Đồng hồ chỉ 7 giờ 32 phút. Ít nhất lúc này, tôi nghĩ mình sẽ đúng giờ. Không phải đúng giờ vào lớp, phải thừa nhận là vậy, nhưng vẫn là đúng giờ. Tôi tắm, đánh răng, tròng vào người cái quần jeans tối màu và áo phông đen tuyền, nhét mẫu báo của Marco vào túi quần. Tôi đóng đinh lại vào bản lề, rồi chuẩn bị lên đường. Tôi không chắc nên bỏ những gì vào ba lô, nhưng có cái tua vít để tháo thanh dọc khung cửa, bản in tấm bản đồ chụp từ vệ tinh, những hướng dẫn, chai nước và cuốn thơ Whitman phòng khi Marco ở đó. Tôi muốn hỏi cô ấy về tập thơ đó. Ben và Radha có mặt lúc 8 giờ đúng, không sớm không muộn một tích tắc nào. Tôi ngồi ở ghế sau. Hai thằng đang hát ông ổng theo một bài của ban nhạc Mountain Gods. Ben quay xuống và chìa nắm tay ra với tôi. Tôi khẽ đấm lại, dù không thích kiểu chào hỏi đó. "Quy!" Nó hét toáng át tiếng nhạc. "Thấy trò này bá cháy đến chừng nào?" Tôi hiểu chính xác Ben muốn nói gì. Nghe nhạc của Mountain Gods cùng các chiến hữu trong một cái xe đang bon bon vào một sáng thứ tư tháng năm trên cung đường dẫn đến Marco. Và bất cứ giải thưởng tuyệt như Marco nào nếu tìm thấy cô ấy. "Bá cháy hơn món giải tích," tôi đáp. Nhạc to rộn rã nên khó nói chuyện với nhau. Ra khỏi khu Jefferson Park, chúng tôi hạ một tấm kính cửa sổ còn hoạt động xuống để thiên hạ biết rằng chúng tôi nghe nhạc có gu ra sao. Bọn tôi chạy dọc Colonial Drive qua những rạp chiếu phim và hiệu sách mà tôi đã ghé qua ghé lại cả đời mình. Nhưng chuyến đi này khác và khoái hơn nhiều vì hành trình diễn ra trùng giờ môn giải tích, vì đồng hành cùng Ben và Radha, vì chúng tôi đang trên đường tới nơi tôi tin mình sẽ tìm thấy Marco. Và rốt cục, sau 20 dặm, thành phố Orlando nhường chỗ cho những trảng cam cuối cùng và những nông trang còn ban sơ. Mặt đất bằng phẳng trải ra ngút ngàn, dày lên dưới lớp cây bụi. Thiết lang bám trên những cành sồi, tự tại buông xuống trong cái nóng không một gợn gió. Đây là Florida mà tôi từng trải qua những đêm đuổi bắt con tattoo, bị mũi đốt chi chích, từ hồi còn là cậu nhóc hướng đạo sinh. Trên đường lúc này toàn xe bán tải, đi chừng 1 dặm lại gặp một tiểu khu nằm cách đường cao tốc. Những phố nhỏ ngoằn ngoèo chẳng vì lý do gì, chạy quanh những căn nhà mọc lên giữa đồng không mông quạnh như một ngọn núi lửa bọc chất dẻo vậy. Đi tiếp, chúng tôi chạy xe qua một bảng hiệu gỗ cũ kỹ đề Grove Point Acres. Một dải đường đen nứt nẻ, chỉ kéo dài vài trăm mét rồi cụt vào một bãi đất xám. Chớm báo hiệu rằng Grove Point Acres là một thứ như mẹ tôi vẫn gọi là khu đô thị ma, một tiểu khu bị bỏ hoang trước khi hoàn thành thi công xây dựng. Trước đây mấy lần đi trên đường, bố mẹ đã chỉ cho tôi thấy những khu đô thị ma kiểu này, nhưng tôi chưa từng thấy nơi nào hoang vắng tiêu điều đến thế. Chúng tôi đi qua Grove Point Acres khoảng 5 dặm, thì Radha vặn nhỏ nhạc lại và thông báo. Tầm 1 dặm nữa thì đến nhé. Tôi hít một hơi thật sâu. Cơn hứng khởi trốn học đi chơi đã dẹp dần. Nơi này chẳng có vẻ gì là chỗ mà cô sẽ trú ẩn hoặc thậm chí ghé qua. Khác một trời một vực thành phố New York. Đây là phần Florida mà người ta chỉ bay qua. Tự hỏi sao có thể tá túc ở mảnh bán đảo này. Tôi chăm chăm nhìn mặt đường nhựa trống trơn, cái nóng như kéo nhòe thị giác. Phía trước, một vệt cửa hàng trông như khu mua sắm dập dờn trong ánh nắng xa xa. Đằng kia phải không? Tôi hỏi, rướng lên chỉ. Hẳn rồi, Radha đáp. Ben nhấn nút điều khiển dàn âm thanh. Và chúng tôi chìm trong im lặng, khi Ben tấp xe vào bãi đậu từ lâu đã bị lớp đất cát, xám ngoét, chiếm dụng. Đã từng có biển hiệu cho 4 cửa hàng ở mặt tiền này. Một cây cột rỉ sét, cao chừng 2,5 mét, được cắm bên vệ đường. Nhưng biển hiệu đã tiêu đời từ lâu, bị trận bão nào đó cuốn đi hoặc do cũ kỹ tích tụ. Dãy cửa hàng trụ được khá khẩm hơn. Khu nhà 1 tầng, mái bằng, lác đác trơ ra những khối bê tông thô. Những dải sơn bong tróc nhăn nhúm bám trên tường, như đám côn trùng ráng bám vào tổ. Cặn nước vẽ những bức tranh trừu tượng màu nâu lên các ô cửa sổ. Cửa sổ được ráp lại từ những tấm gỗ ép. Một ý nghĩ khủng khiếp bung lên trong đầu tôi, thứ suy nghĩ không thể nhốt lại được, một khi nó đã len vào bầu khí quyển nhận thức. Dường như đây không phải nơi người ta đến để sống. Đây là nơi người ta đến để chết. Xe vừa dừng lại, mũi và miệng tôi đã ngập trong thứ mùi khăng khẳng của chết chóc. Tôi phải nuốt ngược cơn ói đang dâng lên lờm lợm và đau nhói nơi cuống họng. Chỉ đến lúc này, sau tất cả những thời gian đã mất, tôi mới nhận ra mình đã nhầm tai hại đến thế nào về trò chơi của Marco và phần thưởng cho người chiến thắng. Tôi ra khỏi xe, Ben đứng cạnh tôi và Radha cạnh nó. Tôi lập tức hiểu rằng chuyện này không vui chút nào, rằng tất cả không phải là Hãy chứng minh rằng cậu đủ bản lĩnh chơi với tớ. Tôi nghe được tiếng ma cô đêm đó khi chúng tôi lái xe vòng vòng Orlando. Tôi nghe được cô ấy nói với tôi. Tớ không muốn đứa trẻ con nào tìm thấy tớ trong cảnh ruồi bâu kiến đậu vào một sáng thứ bảy ở công viên Jefferson đâu. Không muốn bị trẻ con tìm thấy trong công viên Jefferson không đồng nghĩa với không muốn chết. Chẳng có gì cho thấy lâu nay còn có người ở đây. Trừ cái mùi, thứ mùi chua chua nồng nồng bệnh bệnh bốc lên để giữ người sống tránh xa người chết. Tôi tự nhủ mà cô không thể nào có mùi như thế. Nhưng tất nhiên là có thể rồi. Tất cả chúng ta đều có thể bốc mùi như vậy. Tôi giơ cánh tay chặn ngang mũi để ngửi mùi mồ hôi và da mình, bất kể mùi gì trừ cái chết. Ma cô ơi! Rada gọi. Một con chim nhại đậu trên ống máng hoen rỉ của tòa nhà, phun ra hai âm tiết đáp trả. Ma cô! Rada lại gọi lớn. Không có gì. Rada đá sụt một cú vào cát, ngao ngán rủa. Chết tiệt! Đứng trước tòa nhà này, tôi hiểu được chút gì đó về nỗi sợ hãi. Tôi hiểu rằng đó không phải là ảo giác đờ đẫn của người có lẽ muốn chuyện gì đó trọng đại xảy ra với mình, dù điều trọng đại đó thật khủng khiếp. Đó không phải là cảm giác ghê sợ khi thấy một người xa lạ bị chết, cũng không phải khoảnh khắc nghẹt thở khi nghe thấy tiếng súng rít lên từ nhà Becca Arrington. Không thể điều hòa bình ổn nó bằng bài tập thở. Nỗi sợ hãi này không có chút nào tương đồng với những sợ hãi tôi từng biết trước đó. Nó nằm ở nơi sâu nhất của mọi cảm xúc có thể có. Thứ cảm giác theo chúng ta từ trước khi chúng ta tồn tại. Trước khi khối nhà này tồn tại. Trước khi cả trái đất tồn tại. Đó là nỗi sợ hãi đã đẩy cá khỏi đất khô mà tiến hóa buồng phổi. Nỗi sợ hãi đã dạy chúng ta phải chạy. Nỗi sợ hãi khiến chúng ta chôn cất những người đã qua đời. Cái mùi ấy thiết lấy tôi trong cơn hoảng loạn tuyệt vọng. Hoảng loạn không phải như trong phổi tôi đã cạn sinh khí, mà như chính sinh quyển đã cạn khí. Tôi nghĩ có thể lý do tôi lo lắng hết phần lớn thời gian đời mình là vì tôi cố gắng tự chuẩn bị cho bản thân, rèn luyện cơ thể sẵn sàng chống lại nỗi sợ hãi đích thực khi nó tràn tới. Nhưng tôi không sẵn sàng. Nên đi thôi mấy bồ. Ben lên tiếng. Nên gọi cảnh sát hay làm gì đại khái thế? Chúng tôi vẫn chưa nhìn nhau. Cả ba thằng vẫn chăm chăm nhìn tòa nhà, cái nơi bị bỏ hoang từ bao nhiêu lâu nay, không có khả năng cất giấu bất cứ thứ gì, trừ những xác chết. Không! Rada kêu lên. Không, 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 không. Bọn mình sẽ gọi khi có gì đó để trình báo. Mà cô để lại địa chỉ này cho Quy, không phải cho cảnh sát. Chúng ta phải tìm cách vào trong đó. Vào trong đó? Ben ngờ vực hỏi. Tôi vỗ vỗ lên lưng Ben, và lần đầu tiên trong suốt cả ngày, ba đứa chúng tôi không nhìn về phía trước mà quay sang nhìn nhau. Như vậy còn có thể chịu đựng được. Khi tôi nhìn hai thằng bạn, có điều gì đó như mách bảo tôi rằng mà cô không chết, cho đến khi nào chúng tôi tìm ra cô ấy. Đúng vậy, vào trong đó, tôi nói. Tôi không còn biết ma cô là ai nữa, hay từng là ai, nhưng tôi cần tìm cô ấy. 9. Chúng tôi đi ra phía sau tòa nhà, và thấy bốn cánh cửa sắt bị khóa. Không có gì ngoài đất hoang, vài đám cỏ mọc lác đác trên mênh mông cỏ nửa vàng nửa xanh. Cái mùi khăng khẳng ở đây còn nồng nặc hơn. Tôi chờn chợn không muốn đi tiếp. Ben và Rada ở ngay phía sau, bên phải và bên trái tôi. Hai thằng làm thành đội hình tam giác, bước đi chậm chậm, căng mắt quan sát xung quanh.
Một con raccoon!
Ben hét toáng lên. Ôi, đội ơn Chúa, một con raccoon, trời đất quỷ thần ơi! Radha và tôi liền đi xa khỏi tòa nhà, lại chỗ Ben đang đứng bên một rãnh thoát nước nông. Một con raccoon to đùng, lông dày bết, nằm chết trương phần, không có vết thương nào rõ rệt. Lớp lông nó đang rã ra, lộ một dẻ xương sườn. Radha quay đi và hộc lên, nhưng không ói. Tôi cúi xuống, vòng tay giữ hai bả vai nó. Khi nhịp thở trở lại bình thường, Radha nói, tôi mừng kinh khủng khiếp vì đó là xác một con raccoon kinh khủng khiếp. Dẫu vậy, tôi vẫn không thể hình dung Marco còn sống ở đây. Tôi chợt nhận ra rằng những câu thơ của Whitman có thể là lời nhắn tuyệt mệnh. Tôi nghĩ đến những dòng cô ấy đã đánh dấu. Và chết chẳng giống những gì người ta huyễn tưởng và thêm phước phận. Ta trả mình về đất, nuôi những thân cỏ ta yêu. Nếu ngươi muốn ta, hãy tìm ta dưới đế ủng. Trong tích tắc, tôi thấy lóe lên chút hy vọng khi nghĩ đến câu cuối bài thơ. Ở đâu đó, ta dừng lại đợi ngươi. Nhưng rồi tôi nghĩ, ta không nhất thiết phải là một con người. Ta cũng có thể là một cái xác. Radha đã tránh xa khỏi con raccoon, đang giật giật tay nắm của một trong bốn cánh cửa sắt bị khóa. Tôi cảm thấy muốn cầu nguyện cho những gì đã khuất. Tụng một khúc Kaddish cho con raccoon này. Nhưng thậm chí tôi còn không biết phải làm thế nào. Tôi thương tiếc con vật ấy và lấy làm tiếc vì đã thầm mừng khi thấy nó như vậy. Cần lực mạnh hơn, Radha gọi. Lại giúp tôi đi. Ben và tôi cùng vòng tay qua hông Radha và kéo về phía sau. Nó chống chân lên tường để có thêm điểm tựa khi kéo. Rồi thì cả hai thằng ngã hụt xuống tôi. Lưng áo đẫm mồ hôi của Radha đè lên mặt tôi. Trong thoáng chốc mừng rơn, tưởng đã vào được rồi. Nhưng rồi tôi thấy Radha cầm cái tay nắm cửa. Tôi vội nhổm dậy nhìn cánh cửa. Vẫn đóng im ỉm. Cái thứ tay nắm cửa 40 năm tuổi thọ đáng nguyền rủa này. Radha rủa. Tôi chưa từng thấy nó nói năng kiểu đó bao giờ. Được rồi mà. Tôi nói. Có cách, phải có cách chứ. Chúng tôi vòng lại mặt trước tòa nhà. Không cửa ra vào, không lỗ hổng, không có vẻ gì là có đường ngầm. Nhưng tôi cần vào trong. Ben và Radha cố gắng nạy những mảng gỗ ép khỏi cửa sổ, nhưng tất cả đều đã được đóng đinh cố định. Radha đá tấm gỗ mà không ăn thua. Ben quay lại nói với tôi. Không có kính sau lớp gỗ ép. Và nó bắt đầu giật lùi, đôi giày thể thao đá vung cát lên theo mỗi bước chân. Tôi chưa hiểu gì, nhìn Ben dò hỏi. Tôi sẽ công phá đám gỗ ép đó, nó giải thích. Ông không làm được đâu. Ben thấp bé nhất trong ba đứa. Nếu cần người công phá những cửa sổ bịt bằng gỗ ép ấy, thì nó nên là tôi. Ben nắm tay lại thành nắm đấm rồi duỗi các ngón ra. Khi tôi tiến lại, nó bắt đầu kể. Hồi tôi học lớp 3, mẹ tìm cách để tôi không bị bắt nạt, nên cho tôi học lớp võ taekwondo. Hình như tôi chỉ đến lớp có 3 buổi và chỉ học được mỗi một chiêu, nhưng thỉnh thoảng cũng hữu hiệu ra phết. Bọn nhóc tì xem sư phụ taekwondo đấm xuyên một tấm gỗ dày. Đứa nào cũng trầm trồ hỏi sao thầy làm được. Và thầy đã nói với cả lớp rằng nếu ta di chuyển như thể tay ta sẽ xuyên qua súc gỗ. Và nếu ta tin rằng tay ta sẽ xuyên qua được, thì ắt nó xuyên qua được. Tôi toàn phản bác thứ logic ăn dỗ trẻ con ấy, thì Ben đã xuất phát, lao vù qua tôi như một vệt nhòe. Càng đến gần tấm gỗ nó càng tăng tốc, và cuối cùng không chút nào núng. Nó nhảy lên trong giây cuối cùng, xoay nghiêng người, giơ vai ra hứng chịu va đập, rồi đâm sầm vào lớp gỗ. Tôi nửa mong nó sẽ phá tung tấm ván và để lại một lỗ hổng hình Ben, như trong phim hoạt hình vậy. nhưng nó bật khỏi lớp gỗ, ngã bờ xuống vạt cỏ sáng màu, trong một biển cát bụi tung bay. Ben lăn nghiêng người, xoa xoa bả vai. Vỡ rồi! Nó tuyên bố. Tôi nghĩ Ben muốn nói vai nó vỡ rồi nên chạy vội lại. Nhưng rồi nó đứng lên, và tôi thấy một vết nứt cao bằng Ben trên tấm gỗ ép. Tôi bắt đầu đá vào đó. Vết nứt toát dọc ra. Rồi radar và tôi lách được ngón tay qua vết nứt và bắt đầu giật mạnh. Tôi nhíu mày để mồ hôi không chảy xuống làm cay mắt, ra sức kéo ra đẩy vào cho vết nứt đó loang rộng ra. Radar và tôi cùng nghiến răng làm, cho đến khi radar phải nghỉ một lát lấy sức và Ben thế chỗ. Cuối cùng, ba thằng khoét được một lỗ kha khá trên tấm gỗ ép để vào được bên trong khu mua sắm mini này. Tôi trèo vào, tù mù đặt chân lên thứ gì đó như là một đống giấy tờ. Chút ánh sáng lọt được vào bên trong qua cái lỗ bọn tôi vừa khoét, nhưng tôi vẫn không thể hình dung được phương hướng, cũng không nhận biết được liệu phía trên có trần hay không. Không khí trong này ngột ngạt và bức bối đến mức hít vào hay thở ra cũng na ná như nhau. Tôi quay lại và cầm tôi va phải trán Ben. Tôi thì thào, dù chẳng có lý do gì phải thì thào như vậy. Ông có cái... Không. Ben thì thầm lại trước khi tôi nói hết câu. Radar ơi, ông có mang đèn pin không? Tôi nghe thấy tiếng radar trèo vào. Có một cái trên dây đeo chìa khóa của tôi, nhưng không sáng lắm đâu. Ánh sáng rọi đến, tôi vẫn chẳng thấy gì rõ rệt. Nhưng có thể nói được rằng chúng tôi đang ở trong một căn phòng rộng, đầy một mê hồn trận những giá sắt. Đống giấy trên sàn là từ lịch xé hàng ngày, những tờ lịch rải rác rơi khắp phòng. Tất cả đều đã ố vàng và bị chuột gặm. Tôi tự hỏi không biết nơi này có từng là một hiệu sách nhỏ hay không, dù hàng thập kỷ đã trôi qua và trên giá không có gì ngoài bụi. Chúng tôi đi hàng một sau radar. Tôi nghe thấy có tiếng cót két trên đầu. Cả bọn liền dừng lại. Cố gắng nuốt trôi cảm giác hoảng loạn, tôi nghe được từng nhịp thở của radar và Ben, từng bước chân loạt soạt. Tôi muốn ra khỏi chỗ này, nhưng đó có thể là Marco ra hiệu cho tôi. Đó cũng có thể là những con nghiện đầy ranh ma. Chỉ là tòa nhà này tự lắng lại sau màn rung rinh vừa rồi thôi mà. Radar thì thầm, nhưng nó có vẻ không quả quyết như thường lệ. Tôi đứng không nhúc nhích nổi. Lát sau, tôi nghe thấy tiếng Ben. Lần cuối sợ đến mức này, tôi đã quẫn ra tiều. Lần cuối sợ đến mức này, radar góp chuyện. Tôi thật sự đã phải đối mặt với chúa tể hắc ám vì an nguy của thế giới phù thủy. Tôi nỗ lực một cách yếu ớt. Lần cuối sợ đến mức này, tôi đã phải ngủ trong phòng mẹ. Ben khúc khích. Khuy này, nếu tôi là ông, tôi sẽ muốn sợ đến mức này, mỗi đêm. Tôi chẳng có tâm trạng nào cười, nhưng tiếng cười của hai thằng khiến căn phòng có cảm giác an toàn hơn, và chúng tôi bắt đầu khám phá. Ba đứa đi qua từng dãy giá sắt, chẳng thấy gì ngoài vài số tạp chí Reader's Digest từ những năm 1970 trên sàn. Một lúc sau, mắt bắt đầu quen với bóng tối, và trong ánh sáng mờ mờ, chúng tôi bắt đầu đi về những hướng khác nhau, nhanh chậm khác nhau. Không ai rời phòng này cho đến khi tất cả cùng ra nhé. Tôi thì thầm giao hẹn, và hai thằng kia thì thầm đáp đồng ý. Tôi đến trước một vách tường ngăn căn phòng, và phát hiện ra bằng chứng đầu tiên cho thấy có người đã vào đây sau khi tòa nhà bị bỏ hoang. Một lỗ bán nguyệt nham nhở, cao chừng ngang hông, được đục xuyên qua tường. Hai từ lỗ quỷ được phun bằng sơn màu da cam ở phía trên và một mũi tên tận tình chỉ xuống cái lỗ bên dưới.
Này!
Radha gọi, to đến mức tiếng như vỡ ra trong chốc lát. Tôi đi về phía tiếng nó và thấy Radha đang đứng trước một mảng tường, đèn pin rọi lên một lỗ quỷ nữa. Chữ graffiti không đặc biệt giống kiểu của Marco, nhưng khó mà nói chắc được. Tôi mới thấy cô ấy phun sơn viết mỗi một chữ cái. Radha chiếu đèn qua cái lỗ ấy trong khi tôi khom người chui qua đầu tiên. Căn phòng bên này hoàn toàn trống không, trừ tấm thảm cuộn lại trong góc. Khi đèn chiếu xuống sàn, tôi thấy những vệt keo còn trên nền bê tông. Chỗ trước ắt là có tấm thảm. Nhìn qua phòng, tôi thấy thêm một lỗ thông trên tường nữa. Lần này không có chữ viết. Tôi chui qua lỗ quỷ đó vào một căn phòng có hàng dãy móc treo quần áo. Các cọc thép không rỉ vẫn kiên cố giữa những mảng tường loang lỗ ngấm nước dột. Phòng này sáng hơn. Mất một lúc tôi mới nhận ra đó là do có vài lỗ thủng trên mái. Giấy phết hắt ín rã xuống. Và tôi thấy được những chỗ trần mái tì vào các rầm sắt giờ trơ ra. Cửa hàng lưu niệm. Ben thì thào trước mặt tôi và tôi lập tức nhận ra nó nhận xét đúng. Ở giữa phòng có 5 tủ trưng bày được kê thành một hình ngũ giác. Lớp kính từng ngăn cách khách du lịch và những món đồ lưu niệm vô bổ đã vỡ gần hết. Những mảnh thủy tinh vương vãi quanh tủ. Lớp sơn xám bong khỏi tường thành những họa tiết ngộ ngộ vui mắt. Từng đa giác sơn nứt, nẻ, tạc thành hình một bông tuyết tàn tạ. Nhưng kỳ lạ là vẫn có chút dấu tích của buôn bán. Một cái điện thoại chuột Mickey. Hồi bé tôi từng thấy kiểu như vậy. Mấy cái áo phông Orlando ngập nắng, bị dán nhấm, nhưng còn nếp gấp và vẫn được trưng bày, lẫn với mảnh thủy tinh vỡ. Phía dưới tủ kính, Radha thấy một hộp đầy bản đồ và sách lữ hành. Quảng cáo Gator World, Crystal Gardens và những căn nhà cười giờ không còn hoạt động nữa. Ben vẫy tôi, lặng lẽ trỏ một món lưu niệm hình cá sấu bằng thủy tinh xanh nằm đơn độc trong một tủ trưng bày gần như đã chôn vùi trong bụi. Đây chính là giá trị của các món đồ lưu niệm. Tôi trộm nghĩ, ta chẳng thể nào vứt chúng đi. Chúng tôi đi ngược lại qua căn phòng trống và phòng có nhiều giá sắt, chui qua lỗ quỷ cuối cùng. Gian này trông như một văn phòng, có điều không có máy vi tính, và dường như nó bị bỏ lại chóng vánh, như thể các nhân viên bị đột ngột bắt cóc vào vũ trụ hay đại loại thế. 20 bàn làm việc kê thành 4 dãy. Đây đó còn mấy cái bút trên mặt bàn, và bàn nào cũng còn lại những tờ lịch tường to chản. Các tờ lịch nhất nhất dừng lại ở tháng 2 năm 1986. Ben đẩy một cái ghế bọc vải, cái ghế quay tròn, nhịp nhàng kêu ken két. Hàng ngàn tập giấy ghi chú quảng cáo công ty thế chấp Martin Gale được chất cạnh một bàn, làm thành một kim tự tháp xiên vẹo. Những cái hộp không đậy nắp, đựng hàng tập giấy từ những máy in kim cổ lỗ sĩ, thống kê thu chi của công ty thế chấp Martin Gale. Trên một bàn khác, ai đó đã xếp những cuốn quảng cáo các tiểu khu thành hình ngôi nhà một tầng. Tôi xô đổ các cuốn quảng cáo, thầm mong chúng giữ manh mối gì đó, nhưng không có. Radha đưa ngón tay qua đống giấy tờ, khẽ nói. Không có gì sau năm 1986 cả. Tôi bắt đầu xem các hộp bàn. Có tăm bông ngoáy tai và ghim cài cravat. Bút và bút chì từng tá trong hộp bìa ọp ẹp. Chữ in và kiểu dáng cũ kỹ. Khăn ăn. Một đôi găng tay chơi golf. Hai ông có thấy gì chứng tỏ có người đã ở đây trong khoảng, xem nào, 20 năm đổ lại không? Tôi hỏi. Không có gì trừ các lỗ quỷ. Ben đáp. Nơi này là một hầm mộ, cái gì cũng nằm yên dưới bụi. Vậy sao Marco lại dẫn chúng ta đến đây? Radha hỏi. Bây giờ chúng tôi đã nói được bình thường, không còn thì thào nữa. Không biết, tôi đáp. Rõ ràng là Marco không ở đây. Có mấy chỗ ít bụi hơn, Radha nói. Một hình chữ nhật không chút bụi bặm trong căn phòng trống không, như thể cái gì đó đã được chuyển đi, nhưng tôi không biết. Và có mấy chỗ sơn, Ben góp thêm. Ben chỉ. Ánh đèn của radar theo đó rọi lên một mảng ở góc xa trên tường căn phòng này. Mảng tường được phủ sơn lót, như thể ai đó nảy ra ý tưởng thiết kế lại nơi này, nhưng rồi bỏ dở dự án sau khoảng nửa tiếng đồng hồ. Tôi tiến tới mảng tường đó, và gần lại, tôi thấy có hình graffiti màu đỏ dưới lớp sơn trắng. Nhưng chỉ thấy được lớp đó màu đỏ như rỉ ra qua mảng trắng, gần như không hiểu được đó là gì. Một thùng sơn lót ở ngay sát tường còn mở nắp. Tôi quỳ xuống và nhúng ngón tay vào sơn. Mặt sơn đã cứng lại, nhưng dễ dàng rạn ra. Và khi rút lên, ngón tay tôi đã được hoàn toàn phủ trắng. Khi những giọt sơn nhỏ từ ngón tay tôi xuống, tôi không nói gì vì chúng tôi đều có chung kết luận. Rốt cục gần đây đã có ai đó đến chỗ này. Tiếng có két lại vang lên đâu đó trong tòa nhà. Radar đánh rơi đèn pin. Gớm quá! Nó lầm bầm rủa. Xem này! Ben thốt lên. Đèn pin vẫn ở trên sàn. Tôi lùi lại để nhặt nó lên. Nhưng đúng lúc đó tôi thấy Ben đang chỉ. Nó chỉ vào mảng tường. Trò chơi của ánh sáng phản chiếu đã phô bày những con chữ graffiti, đẩy chúng nổi lên khỏi lớp sơn trắng phủ bên trên. Những nét chữ rờn rợn tôi nhận ra ngay là của Marco. Sẽ đến những thành phố giấy và sẽ không bao giờ trở lại. Tôi nhặt đèn pin lên và chiếu thẳng vào lớp sơn. Thông điệp đó lập tức biến mất. Nhưng khi chiếu đèn lên những mảnh tường khác ở trong phòng, tôi lại đọc được những con chữ ấy. Quái quỷ! Radha nói trong hơi thở. Và giờ Ben lên tiếng. Các bồ, chúng ta đi được chưa? Vì lần cuối sợ đến mức này. Quỷ tha ma bắt, tôi sợ đứng tim gan rồi đây. Trò này chẳng vui vẻ gì sất. Trò này chẳng vui vẻ gì sất là cách gần nhất Ben có thể với tới nỗi kinh hoàng tôi đang cảm thấy. Có lẽ vậy. Và đối với tôi như vậy là đủ gần rồi. Tôi bước nhanh về phía lỗ quỷ. Có cảm giác những bức tường đang đóng lại sau chúng tôi.